ไปด้วยดีดีดีถ้าเธอกูไทยไปก่อนบ่าอมบิไทยที่ดับท้องท้องท้องอะไรก็ไปแต่เรื่องcó tới khoảng ba bốn người cũng tự nhận là sư viên mình rồi cũng chế ra ba bốn cái bản mà thương trò cái bản hiện giờ thầy đang có trong cái này là nó là cái bản của một người nữ người nam giọng người nam mà đọc, còn một bản nữa là giọng người bắc mà đọc, hai cái bản đó là nó khác hẳn nhau. Không biết đâu là cái ông nào viên sư thiệt. Thì cái câu chuyện này thì có là đại khái là thầy Vương Minh là mới nhận một cái thơ của ai đó rồi mới trả lời lại, thì cái trả lời đó rất hay, gom lại những cái bài đó từ một mình thầy đó. Thầy làm ra được cái tập mà tự thuyết pháp một mình thôi, thì đó là cái trong cái bài đó. Nhưng mà thực tế là hồi xưa thầy có đi vô, thầy gặp được thầy Viên Minh
ở Đà Lạt,
ở chùa Kỳ Viên ở đường Phan Đình Phùng, Sài Gòn. Khi mà đi vô gặp thì là thầy Viên Minh thật sự được có một cái cặp mắt nghệ thuật rất là độc đáo. Thầy có một cái đường hẻm
giữa một cái
nhà, có đường hẻm nhỏ thôi, rất là nhỏ thôi, bề ngang cỡ khoảng thước.
Con đến chùa đó nhiều lần.
Bề dài cỡ khoảng 4-5 thước. Thì đó nó là những cái chậu, trên những chậu nó có những cục đá, trên những cục đá đó là những cái hòn đá bột. Và thầy thiết kế rất là đẹp. Hôm đó sở hữu cái vườn đó là thầy Vương Minh. Trong cái thời mà không có được ai nói chuyện về đạo thì thầy làm cái chuyện đó. Mà trong khi mà không có ai nói về chuyện đạo thì thầy chế ra cái cuốn lá thư thầy trò để mà viết ra. Nên là có những cái người bạn của thầy chép lại những cái bài thơ đó, mà người ta cũng đọc và nghiên cứu mình thấy thiệt là hay. Mà thiệt ra mình nghe thoáng thoáng mình thấy rất là hay lắm. Thì thầy cứ nghe hoài nghe lại. Rồi hôm nay là canh ngồi bấm tét thành ra luôn. Mình nghe lại coi ra sao, thì có gì như nồi bánh tét hay sao mình nghe ra cái mình thấy đúng rồi, cái điểm của ổng là nằm ở chỗ này. Nên là khi mình thấy ra rồi á thì mới thấy rằng cái ông Nguyên Minh thì hay, nhưng mà nếu mà suy nghĩ thì là không có hay, không có căn bản. Tại vì ổng nói là nếu anh Thành đã thấy nhận định mà đời là khổ rồi á thì anh cứ sống như vậy đi, cứ khổ đi, cho nó làm nó dập anh cho nó te tua luôn á, thì anh sẽ mất đủ sức để mà anh đi tới giải thoát. Nhưng mà trong cái đoạn mà giải thoát thì thầy không có nói, để mình thấy khổ thì khi mình chết rồi thì mình sẽ giải thoát, còn nói vậy. Thì trong những cái bài đó thì có nhiều cái bài, thì bài số 2 thì không thấy gì, mà số 3 thì là nói về bình thường tâm. Thì trong đó con người có ba cái, hoặc là bình thường hoặc là tầm thường, tức là mình làm nổi, hoặc là bất thường, có nghĩa là mình loại vượt ra khỏi cái động. Chứ thật ra là ông nói là ông lý luận rằng là thật ra là cuộc đời nó đầy đủ rồi, anh vô đó là anh bị khổ rồi, thì anh phải nhắm vô cái khổ đó thì nó mới đúng. Thì cái đó trong cái khổ gì dẫn một số những cái kinh điển họ dẫn về cái khổ thì mới thấy nó cũng hay ha, nhận định hay. Nhưng mà cái mà mình suy nghĩ khi mình tập như vậy mình suy nghĩ là nó không biết ông cách nào để mà ông thoát khổ không. Thực tế là ông là ăn cơm chùa, người ta vẫn nuôi ông, chứ ổng chưa có phải một ngày nào mà mình nghĩ rằng là ổng làm việc ổng phải cuốc cày gì đâu. Ổng rất là người nhỏ nhưng mà rất là thư sinh, đi ra nói chuyện về cây kiểng thôi, rồi đi vô tôi ngồi xa lâm hay là làm gì đó trong chùa, thì cái đó đó mình làm, mình suy nghĩ rằng là ổng đâu có gì đâu, ổng chỉ ngồi suy nghĩ, ổng ngồi xa lâm nói chuyện đạo thôi, không có gì đâu. Thành ra là thực tế ra là ổng có một cái chùa nữa, một chùa ở đâu á, Phan Rang, Nha Trang vậy thôi. Thì cái chùa đó là cái chùa Viên Thông, Viên Không vậy đó. Có một cái chùa đó Hư Không gì đó, nó có cái chữ đó,
không cũng
nghe vậy. Ừ, ổng đi lên cho nó thì ổng làm cái chùa đó, rồi ổng trụ trì đó. Ừ, ổng là thầy chùa thứ thiệt trụ trì đó. Thì từ đó thì ổng cơ sở đó ổng phát triển ra cái lá thư của thầy, nhiều lá thư của thầy. Tóm lại là như vậy. Thì nghe hồi trước giờ thầy cũng vẫn thấy là nó hay, nhưng mà nó thiếu một cái gì đó mà mình không biết nó thiếu cái gì.
Nó chỉ có lý thuyết thôi chứ không có thực hành.
À, tức là anh nói anh khen ông thầy là anh khen ông học trò là anh thấy đúng rồi đó, anh nói nó khổ là đúng rồi đó, bây giờ anh cứ giữ nó đi, nó xuống chết vậy đó, giữ đi, anh cứ khổ nó như vậy đi, anh đừng có phấn đấu gì thoát hết, tại vì thoát là bẩn, mà không thoát thì anh cứ ở trong đó, anh ở trong đó, anh sẽ sầu quằn ở trong đó, thì anh sẽ thấy nó khổ, cực khổ luôn, quá cực khổ luôn, thì anh sẽ suy nghĩ cái gì nó hung đốc được cái ý chí thoát sang này, vậy thôi. Nhưng mà không có biết được là chắc là đó, ông dẫn chứng là Tagore làm sao, thơ Tagore làm sao, thơ Nietzsche làm sao, nhiều dữ lắm, dẫn chứng mấy cái triết học, rồi Bùi Gián, rồi tùm lum đó. Mình nói là ông dẫn chứng như vậy xong rồi bắt đầu ông mới nói thập báo vương tăng mụi lấy đau thương làm bạn, lấy bạn giữ làm gì đó, lấy gì đó để mà đã tu rồi thì không có cầu vậy cầu kia, phải lấy nó làm bạn luôn. Bởi vậy đó con người mới không có còn tham sân si vân 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 nghĩa cái luận tâm mà vương tâm mũi nó có nói vậy đó. Đó thì khi mà ông nói về cái đó thì mình thấy cũng hay, nhưng mà mình thấy nó không có thoát. Bản thân là cứ rủ người ta vô, anh rủ người ta vô cùng cái cảnh ngộ của anh, rồi anh diễn tả là giống như ông này ông kia cũng khổ vậy, rồi gặp nhau rồi cũng khổ, than khổ với nhau rồi chứ thôi thì tôi hy vọng mình thoát khổ rồi chứ rồi đi thôi, chứ không có một cái giải pháp nào. Cái này là cái nguy hiểm, là tức là lôi người ta vô trong cái khổ mà không giải thoát là nó chết mộ tập thể luôn, nó chết hết luôn, bao nhiêu cũng được hết, nó chết đó, chết hết rồi chết. Thành ra là thầy đang ngồi thì nghe vậy thì mới thấy tá ra là vậy. Ảnh che hoàn toàn một cái mép của ông Phật. Ảnh nói ông Phật là khi mà ảnh đối diện với thiên ma rồi gì đó, thì ảnh thấy ông đối diện với định nghĩa thiên ma rồi đồ hèn nhát, đồ phước báo không cái gì hết, đồ coi như là hại người rồi gì đó, ảnh làm không nói được cái đoạn đó, nhưng anh không nói được cái đoạn diệt thọ tương đức, anh không nói cái diệt thọ được, thế anh thấy được ông Phật chống chiến đấu với công an là như vậy như kia, đó. Khi mình ngồi mình nghe những cái bài thơ thời đó, mình thấy nó hay, nhưng mà mình thấy nó không đúng, thiếu một cái gì đó. Bây giờ mới nghe mới hiểu được thiếu, là tại vì rằng á, là anh định nghĩa. Là tức là tầm thường, tức là không làm nổi. Bình thường là tức là sống với cái đau khổ đi. Còn phi thường là cũng làm không nổi, là tại vì anh sẽ vượt ra, anh con cá biến thành rồng, rồng nó bay lên trời rồi nó cũng rớt xuống đất à. Nó bay không được, không bay không được lâu. Thành ra ông nói cái đó không đúng. Thành ra là trong những cái người mà đi vào tu hành thì đều có ba cái tâm, ba hồi thì tầm thường, ba hồi thì là bất thường, ba hồi là
phi thường.
Cả ba người, cả cũng không hay là từng lúc có những người như vậy như kia. Họ nói như vậy nhưng mà mình nói chứ đó, ông Phật ông phi, ông siêu việt, ông sư thường luôn rồi. Tại sao? Là tại vì ông tắt thở rồi mà ông sống, ông tắt thở trong việc thọ cũng định xong rồi ông về lại, ông cũng quen, ra là cái chết ông đâu có sợ nữa. Ông có cái vốn để cái chết ông không sợ nữa. Thì khi ông chết thì cũng tính mất. Chỉ có mình là mình chưa lần nào chết, mình là tầm thường. Rõ ràng mình nói gì nói, nhưng mà mình là tầm thường. Tại vì cái chết mình chưa có cái gì. Thì khi mình chết rồi, mình chui vô, mình tá hỏa tâm tinh liền. Rồi nó chậm cái hơi thở mà.
Tôi nghe nói khi mình đối diện với cái chết
mình đối diện với cái chết là khủng khiếp lắm, nó sợ lắm, còn chưa có gì hết. Còn trong khi những cái người mà tập theo Phật hay là cái gì đó, họ chết là bình thường, tại vì họ đã từng nín thở rồi và họ trở về lại rồi không có chứ nó thường nó chích ngừa rồi. Còn mình chưa chích ngừa thì mình sợ nó chích ngừa nó chích ngừa. Thành ra là nó làm được cái đó thì nó kêu ôi ba đồ nó bị tên gì tư tưởng nó xạo mà. Nó mới thôi vậy đó. Thì cái người đó mới nói chuyện là cuộc đời nó xạo. Thế còn mình là thiệt. Mình đang thiệt. Thành ra mình nói nó là không đúng. Mình nói theo nó không đúng. Thành ra mình biết à như vậy thì khi mà mình chết là mình bấm loạn về sợ. Đó. Thành thử ra là ông thầy Viên Minh ông nói cái cảnh là chịu cái đau khổ đi rồi chết mà để được giải thoát. Nó thiếu một cái đoạn. Tại sao giải thoát? Là tại vì mình không sợ chết nữa. Tại vì mình đã từng chết rồi. Chứ không phải là một thằng can đảm ôm mìn lấp lỗ cho mai rồi gì. Cái đó là vớ vẩn. Cái đó là vớ vẩn. Chứ không phải. Thầy đã từng nịnh thở. Đã từng bị rồi. Đã từng trở về rồi. Trên bản thân này rồi. Thì là coi như là đừng có hù tôi bằng cái chết. Tại vì cái chết tôi đã chiến thắng. Thế khi tôi chết thiệt, tôi chết thiệt, tôi không có sợ. Thì những cái đường mà dẫn tới chết, tôi cũng chê luôn. Thì rõ ràng là đi về nước bạn thôi. Chứ bây giờ sao vậy? Thành ra là ông Phật cũng làm đúng, có cái logic của nó. Còn ông Vương Minh đó, là ông nghe một đoạn thôi. Ông lấy một cái đoạn của ông Phật rồi, ông chê cái đoạn tập vợt của ông này. Nó không có tập vợt thế, Phật không có tập vợt này. Ông Phật chỉ có sống trong khổ, xin lão bình tử ông khổ thôi. Thành ra là mình đỡ khổ, mình gần chết mình cũng sợ tới mẹ. À, rồi ông không nói gì về việc thiện, vì những cái người mà cứ than thôi, trời ơi khổ quá. À, đó đại đệ tử của tôi, trời ơi hay quá, trưởng thành rồi đó, hay lắm. Mà không có nói gì hết á hả? Thì cái thằng đó nó chết. Đó là thì chắc chắn ông sư ông chết, ông xú dạ người ta mà ông còn yếu mửa hơn nữa. Rồi ông xú dạ, ông xú dạ nó còn dài á
thầy. Nhưng mà ví dụ như thầy gặp người đó khổ thì thầy cũng chỉ an ủi động viên cho người đó vượt qua cái khổ thôi chứ
không, mình vượt qua cái khổ
để tìm
còn người ta là không
sống với cái
đó
khổ.
Cái đó là đúng rồi đó. Ừ. Thấy không có chạy được đâu hết, mày đi con đường nó đi, mày vô cái khổ đó luôn đi. Trời ơi, tức là ở tù rồi tình nguyện đi vô xà lim á hả, là hết ra luôn. Tại vì cái khổ trong cái khổ là hết ra, còn lâu không có được cái đó đâu. Còn ở trong cái xà lim á hả.
Người ta có hy vọng người ta đi ra người ta mới sống được chứ
không.
Người ta không hy vọng thì chết luôn.
Cái thằng mà nó bỏ vô xà lim á, thì cái thằng mà ở trong xà lim á, trong cái trạng thái tâm không phải thiền sư, là nó nói là nếu mà tiếp tục nữa là tôi sẽ quên ngôn ngữ, tại vì tôi không có ai để mà nói chuyện.
Nhá, nhưng mà lúc đó người ta hoảng loạn lắm thì người ta phải có một cái hy vọng người ta sống, người ta vượt qua,
không.
Ta mới ra được chứ này.
Không. Nhốt ở trong cái đó rồi là người ta. Mấy thằng cao bồi ưu đãi trong đó nó vẫn nói rằng nếu mà cái dạ man nhất là tôi sẽ bị quên ngôn ngữ, tại vì nó nhốt tôi mấy năm nay rồi.
Bà con nói lúc mà đi nhốt tôi nó ghê lắm.
Thì nó có gì đó. Nhưng mà ví dụ như là đó là một thiền sư.
Ừ.
Thì nó ở nhập cấp. Còn quá cha là cái thằng kia nó còn bỏ cơm cho ăn. Nó còn dắt đi ỉa. Hay là nó có cái đồ ỉa, nó ỉa. Hay là nó còn có cái điều hòa không khí.
Ở bên này.
Ừ, nó có cái điều hòa không khí. Hay là nó có những cái mà coi như là ủy ban nó tới, rồi nó sinh hoạt cái gì đó. nếu mà nó có vẫn có. Bây giờ là không có cái gì hết nữa, là chắc chắn là quên ngôn ngữ là đúng, không sử dụng nó là quên là đúng. Thứ hai nữa là không, tại vì suy nghĩ quá hồi nó không, mất hy vọng, nó tụt luôn, nó tự xóa nó luôn, là nó không. Rồi thứ ba nữa là mấy cái chuyện mà hồi xưa nó làm, nó hai cái vấn đề. Nếu nó là nó bị oan thì nó không sớm, còn nếu mà nó bị đúng á thì nó sẽ tính hai chuyện. Một lần sau là đừng có hòng người ta vô đây nữa, ta sẽ trốn kỹ hơn, ta sẽ chơi kỹ hơn, mày bắt tao còn lâu mới được, đó là hung nút của nó, thấy không? Còn cái đề là hai là thôi thì đáng rồi, đáng tội rồi, nó hết ra rồi thì nó đáng tội, mà nó cũng không có nói thoát, tại vì nó chết trong đó mà. Chung thân khổ sai là coi như là đóng con dấu chết trong đó rồi. Hay là tù ở ngoài còn đi ra quấn tên nít hay là quấn gì đó, tập tạ rồi cười cười nó ỉa đái tùm lum được ra. Còn cái băng với nhau, còn nói chuyện với nhau, khai đảng với nhau, nhưng mà nó vô xà lim rồi.
Chung thân khổ sai là
còn có một cái phòng với cái đầu cầu tiêu với cái giường thôi, không còn gì. Mà cái tâm của nó loạn thì nó mới sợ, chứ cái tâm mà yên chung trạch thầy mà vô khỏe, cái đó yên nó khỏe lắm á, cái đó mà vô không có gì hết là mình phải trả sướng quá. Thì cái ông coi tù ông làm gì, ông làm mình không, ông coi mình không có tự tử là một cái, mình không có quậy phá là hai cái. Ông tù chỉ có tiền báo thôi chứ ông tù đâu có làm gì nữa đâu. Mình ngồi trong cái xà lim mình như vậy hả, mà không có mũi không có ruồi mình chụp chặt xuống giật đã lắm. Mà không bao giờ một quên cái Tiếu Lâm mình giữ chánh định được mà lấy gì quên.
Thầy
như
là Phật thầy luôn.
Ờ đó, thì nó vậy. Thôi
đi. Đợi con.
Hả?
Đợi con chút đi xây nước cho thầy uống.